Ai đem nhân hóa mùa xuân? Ai đem nhân hóa mùa xuân? Có những chi tiết thật ngộ trong truyện cổ tích của ta không sao quên được. Cô Tấm gọi con bóng nổi lên mặt nước giếng bằng những lời âu yếm. Bóng bóng bang bang, lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, chớ ăn cơm hẫm cháo hoa nhà người. Bà già nói với quả thị trên cành cây bằng giọng cầu khẩn, dỗ dành. Thị ơi, thị rơi bị bà đem bà ngửi chứ bà không ăn. Chàng hoàng tử bảo con chim vàng anh với tất cả lòng tin quả quyết. Có phải vợ anh chui vào tay áo? Rồi người bạn tình trong ca dao xưa thì hỏi cái khăn, cái đèn. Khăn thương nhớ ai, khăn rơi xuống đất. Đèn thương nhớ ai mà đèn không tắt. Hỏi con nhện chăn tơ. Nhện ơi nhện hỡi, nhện chờ mối ai? Người đi làm thuê khi từ bỏ cảnh sống đọa đày thì biết. Giả ơn cái cối cái chày, đêm khuya gà gáy có mày có tao. Giả ơn cái cọc cầu ao, đêm khuya gà gáy có tao có mày. Nói với vật vô tri, sao lại như nói với người? Bao nhiêu vật vô tri bỗng nhiên trở thành bè bạn, cũng có tâm hồn người. Tại sao lại như thế được? Bởi lẽ, tất cả chúng, từ con bóng, quả thị, đến cái cọc cầu ao, đều đã tham dự vào cuộc đời và số phận của con người, của nhân vật. Có thể nói nhân hóa hay nhân cách hóa, trong sáng tác dân gian của ta không chỉ là một biện pháp hình thức, một phương tiện tu từ đơn thuần nhằm làm tăng sức mạnh biểu cảm của lời nói. Nó còn bắt nguồn từ chính nội dung tư tưởng, tình cảm của người Việt Nam, từ một quan điểm nhân văn cao đẹp, coi mọi vật tồn tại trong thế giới này cũng có một vị trí nhất định, có quyền sống trong môi trường chung, có quan hệ gắn bó với con người, thậm chí biết nói năng, suy nghĩ, có tình cảm và linh hồn như người. Không những chỉ với mọi vật trong thế giới quanh ta, mà nhiều đối tượng trong vũ trụ vĩ mô cũng được nhân hóa. Trăng lặn, sao nhấp nháy, nắng lên, gió thổi, sóng reo, biển gầm, dông tố phủ phàng. Cái hiện tượng thiên nhiên này đối với con người cũng chẳng phải là cái gì xa lạ. Vậy thì mùa xuân đã được nhân hóa ra sao? Một điều có thể hiểu được là tại sao trong ca dao xưa, mùa xuân hầu như không được nhân hóa. Còn trong thơ Nôm, người ta gọi mùa xuân là chúa xuân, không phải để ngợi ca, mà chỉ để oán trách, giận hờn, lên án. Khoảnh làm chi bấy chúa xuân, chơi hoa cho rửa nhị dần lại thôi. Nguyễn Gia Thiều. Chúa xuân nhìn hái một hai bông gần. Nguyễn Gia Thiều. Đã cam chịu bạc với tình, chúa xuân để tội một mình cho hoa. Nguyễn Du. Trong cuộc đời cũ, ngay cả đến loài hoa cũng khó tìm thấy ở mùa xuân hạnh phúc và niềm vui. Nói chi đến con người. Được tôn xưng là chúa đấy, nhưng là một vị chúa hờ hững, vô tình. Đem so với anh chàng thúc bỏ mặt Thúy Kiều trong hoạn nạn, cũng không có gì là quá đáng. Mùa xuân qua đi, rồi mùa xuân trở lại. Sự tuần hoàn của mùa xuân đối với người phụ nữ luống tuổi, rốt cuộc cũng chỉ làm trơ cái hồng nhan với nước non. Ngán nổi xuân đi, xuân lại lại, mảnh tình san sẻ tí con. Hồ Xuân Hương. Còn như với nhà ái quốc Phan Bội Châu, sau hơn 30 năm hoạt động cách mạng, phải trở về khuây với bạn đầu xanh, thì khi xuân sang chỉ còn lại nỗi ngậm ngùi, than thở. Xuân ơi, xuân có biết cho chăng? Buồn cùng sông, hổ cùng núi, tuổi cùng trăng. 30 năm lẻ đã từng chua với xót. Đâu có phải vì ngày xưa mùa xuân không đem lại sức sống, vẻ đẹp và màu tươi cho cỏ cây, mây nước. Cái chính ở đây là lòng người. Trong cảnh mất nước, cuộc sống nô lệ tối tăm, người ta còn có lòng dạ nào mà thưởng ngoạn mùa xuân đẹp. Rợn sắc hồ sa tơ liễu xanh, chim ôi thôi chớ hót trên cành, Lòng tôi tan tác vì xuân đấy, như đóa hồng tan tuyết mỏng manh. Cái buồn trong thơ lãng mạn cũ bao trùm khắp cả nước non. Trong cả bốn mùa thì chỉ có mùa xuân là mùa hy vọng, hứa hẹn một tương lai. Nhưng mùa xuân đến rồi mùa xuân đi, nhà thơ Xuân Diệu thời ấy, dẫu trẻ trung, sôi nổi, yêu đời đến như vậy, vẫn không sao nguôi được niềm than tiếc, hoài xuân. Xuân đang đến nghĩa là xuân đang qua, xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già, mà xuân hết nghĩa là tôi cũng mất. Nhà thơ muốn tắt nắng đi, buộc gió lại, để níu kéo mùa xuân, níu kéo thời gian, để rồi cuối cùng đi tới một cảm giác vừa no nê thỏa mãn, lại vừa là tuyệt vọng. Hỡi xuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi. Thật ra, ngay cả trong cơn say mê, điên loạn của thi sĩ, cũng không ai thù ghét, căm giận đối với mùa xuân. Có mùa xuân của đất trời, thiên nhiên, còn có mùa xuân của cuộc đời và của lòng người. Đã từ lâu, nhân dân ta và cả loài người đã vươn lên trong máu lửa, đã mong chờ khao khát một mùa xuân cuộc đời, một mùa xuân cách mạng. Lâu rồi khao khát lắm xuân ơi, nhân loại vươn lên ánh mặt trời, nhân loại trườn lên trên biển máu, đang mơ xuân tới với môi cười. Tố Hữu. Giác ngộ cách mạng và đi vào cách mạng, nhà thơ Tố Hữu từ ấy đã báo trước cho thế hệ trẻ một mùa xuân mới, một mùa vui bất tuyệt, đồng thời là một thời cơ mới của cách mạng. Xuân bước nhẹ trên nhành non lá mới, bạn đời ơi vui chúc với trời hồng. Để rồi sau đó, bao nhiêu lớp người được gọi về từ mọi nẻo, nhập cuộc và lên đường đi theo cách mạng. Nhà thơ Xuân Diệu ngày xưa, nay lại trở về trong một sớm mai hồng. Tôi sẽ trở về, chân vui rón rén, như hương đi những xuân hò hẹn, như mắt yêu len lén, như tay vuốt quen quen, như đứa trẻ em ngay vú mẹ hiền. Xuân Diệu. Sau cách mạng tháng 8 thành công, phải đến 16 mùa xuân sau đó, miền Bắc xã hội chủ nghĩa mới đón chào mùa xuân 1961, một mùa xuân đánh dấu đỉnh cao, mở đường lên hạnh phúc. Chào xuân đẹp, có gì vui đấy, hỡi em yêu mà má em đỏ dậy. Xuân ơi xuân, vui tới mông mênh, biển vui dân sóng trắng đầu gần. Tố Hữu. Nhà thơ chào đón mùa xuân của thiên nhiên, ca ngợi mùa xuân của dựng xây, của hạnh phúc, dẫu chưa toàn vẹn. Lần đầu tiên đại từ nhân xưng em dùng cho người yêu xuất hiện trong thơ Tố Hữu. Và cũng lần đầu tiên trong thơ, mùa xuân của đất nước này được gọi bằng em. Xuân ơi xuân, em mới đến giam năm, mà hạnh phúc đã tưng bừng mở hội. Tố Hữu. Như vậy là phải đến những năm của cuộc sống mới, mùa xuân mới thực sự là mùa vui, thực sự được coi là sứ giả của con người. Và rồi từ đó, không những trong thơ ca mà cả trong văn xuôi, mùa xuân cũng được nhân hóa. Các hình thức nhân hóa ở đây cũng thật đa dạng. Người ta nghênh xuân, rước xuân, mừng xuân, chào xuân, giang tay đón cả mùa xuân. Chú thích. Những từ trên là để nhấn mạnh các trường hợp nhân hóa. Tất cả đều được lấy từ văn thơ, có xuất xứ và tác giả, nhưng không trích dẫn nguyên văn vì sợ quá dài. Vả lại những trường hợp này đã trở thành phổ biến, không còn là của riêng ai. Hết chú thích. Mùa xuân chẳng còn là hiện tượng thiên nhiên vô tri vô giác nữa. Khi con người đánh thức mùa xuân, nghe tiếng gọi của mùa xuân, nhìn thấy bước đi của mùa xuân, cảm nhận được nhịp đập của mùa xuân, hơi thở của mùa xuân. Mùa xuân là ai mà biết ghé đến từng nhà, gõ cửa mọi nhà để chia sẻ hạnh phúc, ban phát niềm vui cho tất cả. Lãng mạn hơn, trữ tình hơn, người ta còn coi mùa xuân là người bạn tri âm tri kỷ, người bạn tình đến hẹn lại lên. Gọi mùa xuân bằng em, bằng nàng, ôm cả mùa xuân vào lòng, hôn lên mùa xuân, tâm sự với mùa xuân, thì thầm với mùa xuân, âu yếm tỏ tình với mùa xuân, hò hẹn với mùa xuân, thậm chí có lúc lại nũng nịu với mùa xuân, không thể nào kể hết. Em ơi, mùa xuân nói gì đó, tiếng gọi tình yêu, đến với muôn người, xuân khát vọng ngàn năm đã tới. Trần Trung. Mùa xuân, một mùa xuân nho nhỏ, lặng lẽ dâng cho đời. Trần Hoàng. Chú thích. Một mùa xuân nho nhỏ, có thể liên tưởng đến lối tiểu xưng âu yếm trong một số ngôn ngữ. Chẳng hạn như trong tiếng Hán, tiểu lan, và trong tiếng Việt, mặt trời bé con, cô nàng bé bỏng, hoàng tử tí hon, anh thế em nhỏ xíu, anh thương, vân vân. Hết chú thích. Những lời ca vang lên trong ngày đầu xuân cứ nhắc gợi cho ta hay mùa xuân chính là một cơ thể sống. Biết nói, biết cười, mùa xuân còn có đủ mọi biểu hiện tinh tế nhất của tâm trạng, tâm hồn, cũng đắm say, ngất ngây, rạo rực, bằng cái duyên dáng của mùa xuân, nỗi e ấp của mùa xuân. Cho đến nay, với mùa xuân, chúng ta có cả một góc trời nhân hóa. Nhân hóa để ca ngợi xuân của đất trời, xuân trong lòng người và mùa xuân cuộc sống. Biểu niệm của mùa thu. Khi xem xét nghĩa của từ ngữ, người ta còn chú ý đến một phương diện nữa, phân biệt nghĩa biểu vật và nghĩa biểu niệm. Nghĩa biểu vật thì dường như không biến đổi và thường chung cho nhiều ngôn ngữ khác nhau. Chẳng hạn, nghĩa biểu vật của mùa thu trong tiếng Việt được ghi nhận như sau. Mùa thu là mùa thứ ba trong bốn mùa thời tiết, tiếp sau mùa hạ và tới trước mùa đông. Nghĩa biểu vật nhiều khi hết sức đơn giản, dễ thấy. Vì thế muốn hiểu một cách thật đầy đủ và sâu sắc mọi sắc thái ý nghĩa của từ ngữ, chúng ta không thể chỉ dừng lại ở nghĩa này. Ngoài nghĩa biểu vật, mùa thu còn mang một nội dung biểu niệm khá phong phú. Nghĩa biểu niệm được nảy sinh do quá trình hoạt động của từ ngữ, đặc biệt là quá trình sử dụng từ ngữ trong ngôn ngữ nghệ thuật. Nó có tính chất tiềm ẩn, hàm chứa, chỉ được gợi ra trong sự liên tưởng. Văn chương cổ điển lấy mùa thu làm một trong những đối tượng ngâm vịnh. Hết thu điếu, thu vịnh đến thu cảm. Đề tài mùa thu đã trở thành một đề tài ước lệ trong thơ. Trước cách mạng tháng 8, các thi sĩ lãng mạn cũng vẫn tiếp tục say sưa với đề tài muôn thuở này. Em không nghe mùa thu, dưới trăng mờ thổn thức. Lưu Trọng Lư. Đây mùa thu tới, với áo mơ phai dệt lá vàng. Xuân Diệu. Người ta viết nhiều về trời thu, đêm thu, dòng sông thu, mặt nước hồ thu, gió thu, mưa thu, rừng thu, lá thu, và cả những giọt lệ thu. Mùa thu đã là một đối tượng thẩm mỹ trong cảm hứng nghệ thuật được khai thác trên rất nhiều cung bậc và đã để lại nhiều câu thơ lắng đọng trong lòng người. Do chịu ảnh hưởng của văn thơ, từ đấy hễ nói đến mùa thu là bất cứ ai cũng có thể liên tưởng tới gió heo may, tới lá vàng, tới màu trời ảm đạm, tới tiếng xào xạc của lá rụng, cho tới cả những âm vang xao xác trong tâm hồn. Và rồi nghiễm nhiên mùa thu còn là mùa của nhớ nhung, của cái buồn mang mát nhiều khi vô cớ, của những mối sầu hiu hắt được đẩy lên tới tuyệt đỉnh. Sầu thu lên vút song song, với cây hiu quạnh, với lòng quạnh hiu. Huy Cận. Nhưng trong những ngày mùa thu xao xuyến ấy, bỗng đến với tất cả chúng ta một sự kiện hết sức bất ngờ. Cách mạng tháng 8. Tiếng thơ đầu tiên là tiếng reo hò của quần chúng làm rung chuyển cả mùa thu. Mùa thu cách mạng thành công, mùa thu đây hỡi cờ hồng vàng sao. Tố Hữu. Về theo với mùa thu khởi nghĩa, với cách mạng, dân tộc ta có cờ đỏ sao vàng, có sắc nắng Ba Đình, có mái tóc bạc Bác Hồ và tuyên ngôn độc lập. cùng xuất hiện từ mùa thu này là bao nhiêu điều kỳ diệu chưa từng có. Nhưng tất cả lại rất hài hòa, gắn bó hữu cơ với mùa thu, đến mức tưởng như chỉ đến mùa thu mới có thể có được, như thể nhất thiết phải khai sinh ra từ mùa thu. Lẽ dĩ nhiên là cũng từ đây, chúng ta thấy bắt đầu ra đời và được ưa dùng đến gần như sáo mòn những định ngữ mới cho mùa thu, những định ngữ giàu sức ngân vang rung động lòng người. Mùa thu rực rỡ, mùa thu huy hoàng, mùa thu lịch sử, mùa thu độc lập, điệp khúc mùa thu. Có thể nói những tổ hợp danh ngữ với mùa thu này đã từng vang lên tự hào trong suốt những năm dài chống thực dân và đế quốc xâm lược của mấy thế hệ, và không chỉ bó hẹp trong phạm vi thơ ca. Là một khoảnh khắc trong vô tận của thời gian khách quan, đối với con người, mùa thu luôn luôn là mùa kỷ niệm. Có điều, trước đây nó thường chỉ gắn với những kỷ niệm riêng tây, thầm kín của con người. Cách mạng tháng 8 sau đó cũng sẽ đi vào lịch sử, đi vào lòng người như một kỷ niệm. Nhưng đó là một kỷ niệm đặc biệt thiêng liêng, cao cả, lớn lao, chung cho hàng chục triệu con người. Tuy nhiên, kỷ niệm thì thường mang nhiều yếu tố ngẫu nhiên, không thể hiện quan hệ hữu cơ tất yếu, không phản ánh được thuộc tính bản chất với chủ thể. Hai tiếng mùa thu không thể hình thành những nét nghĩa biểu niệm mới chỉ đơn thuần bằng sự củng cố kỷ niệm, dù là những kỷ niệm vô cùng trọng đại trong ký ức và nhận thức của nhiều người. Biểu niệm phải là kết quả khái quát hóa những thuộc tính bản chất của sự vật. Cái đẹp của mùa thu mới, hay nói đúng hơn, những nét nghĩa hàm biểu phản ánh cách nhìn mới của chúng ta về mùa thu sau ngày cách mạng tháng 8, cứ không ngừng được phát hiện, hình thành và có nhiều khả năng được thực tại hóa. Trong cảm hứng nghệ thuật của nhiều nghệ sĩ từ đấy về sau, mùa thu không còn gợi nhiều lá rụng, gió heo may theo lối mòn xưa cũ nữa. Mùa thu bây giờ trước hết được coi là mùa quả chín, mùa thu hoạch, mùa của hạnh phúc tràn đầy và của những gì nhân hậu của cuộc đời đem đến cho mọi người, mọi nhà. Thu tới ngoài kia, nghe nhân thơm trong trái nặng, nghe nhựa ấm trên cành thưa, nghe đưa đẩy tiếng gió ru lúa chín. Xôn xao cuốn lá rụng thay mùa. Huy Cận. Thơ Huy Cận khám phá được cái độ chín của mùa thu mới, gây được ấn tượng mạnh về màu sắc, âm thanh và hương vị ngọt ngào. Mùa thu không còn gợi sự mất mát tiếc thương mà đã có thể biểu trưng cho mọi thứ thành quả mà cách mạng trao lại cho ta, từ độc lập, tự do, hòa bình đến bát cơm tấm áo. Đến cả màu vẽ, thanh sắc của đất trời cũng trở nên tươi mát, đầm thắm hơn. Ngẩng đầu lên trong sáng tuyệt trần, tháng 8 mùa thu xanh thắm. Mây nhẫn nhơ bay, hôm nay ngày đẹp lắm, mây của ta, trời thắm của ta. Tố Hữu. Với thế hệ trẻ tiếp theo trưởng thành trong giai đoạn cách mạng mới chiến thắng đế quốc và giải phóng hoàn toàn đất nước, quả là biểu niệm mùa thu đã được bổ sung và hoàn chỉnh một cách bền vững. Các nhà thơ trẻ đại diện cho họ nhìn mùa thu bằng cặp mắt tuyệt vời trong sáng và thấm thiết ân tình. Rất nhiều nét nghĩa biểu niệm cũ của hai tiếng này như càng bị đẩy lùi sâu vào quá khứ. Còn giữ lại chăng là cái cảm giác nao nức, xôn xao của buổi tựu trường đầu tiên trong đời. Mùa thu của tuổi trẻ có cái gì thật tươi mát và cũng thật nhuần nhuyễn, sâu lắng trong tình cảm cách mạng. Trời mùa thu sáng nay trong mát sao, đường quê hương dẫn tôi đến chiến hào, khu phố trang nghiêm dặn dò suy nghĩ, như gửi cả lòng mình đi đánh Mỹ. Vũ Duy Thông. Mẹ tôi giả gạo nuôi tôi, chày mùa thu gõ mãi lời nước non. Hoàng Nhuận Cầm. Sau 3 năm mặt đối mặt quân thù, cảm động quá khi mùa thu lại đến. Bằng Việc. Ơi Nha Trang mùa thu lại về. Ca khúc. Nghĩa biểu niệm của hai tiếng mùa thu trước và sau cách mạng tháng 8 rõ ràng là có sự biến đổi, đem lại những nét mới thuộc về phẩm chất. Với sự biến đổi ấy, chúng ta hoàn toàn có thể khẳng định rằng mùa thu là biểu tượng của cách mạng tháng 8, hoặc mùa thu đồng nghĩa với cách mạng tháng 8. Và hai chữ mùa thu, viết thường, đã được nâng lên thành hai chữ mùa thu, viết hoa. Ngôn ngữ biểu cảm trong di chúc Bác Hồ. Nói đến di chúc thì bất cứ di chúc nào cũng đều có những yếu tố gợi cảm, gây xúc động. Bởi vì đó là một thứ văn bản đặc biệt mang nội dung lời căn dặn của người đã mất với người đang sống. Viết di chúc, con người ở vào một thời điểm, một trạng thái tình cảm hết sức đặc biệt. Đang sống nhưng lại phải tự đặt mình vào vị trí của người sắp mất hoặc đã mất để dặn dò người ở lại. Chính cái thời điểm, cái tâm trạng đặc biệt ấy sẽ quyết định ngôn ngữ gợi cảm của di chúc. Về phía người nhận di chúc thì cũng ở vào một cảnh huống đặc biệt. Đây là những lời cuối cùng của người đã khuất, được viết trước lúc mất không lâu. Không ai đem di chúc ra đọc khi người viết nó chưa qua đời. Cảnh huống này cũng góp phần cộng hưởng tạo nên hiệu quả chung của di chúc. Di chúc của Bác Hồ xúc động chúng ta trước hết vì đó là di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vì lãnh tụ vô cùng kính yêu mà hình ảnh và sự nghiệp không thể nào phai mờ trong trái tim của người đương thời cũng như của bao thế hệ nối tiếp. Đó là dự định, là niềm tin, là quyết tâm của người gửi gắm cho toàn đảng, toàn dân. Di chúc của Bác xúc động chúng ta cũng còn vì bản thân nội dung, những điều dặn dò của người là vô cùng hệ trọng đối với sự nghiệp và vận mệnh chung của toàn dân tộc. Toàn bộ nội dung đó đã trở thành lời thề thiêng liêng của tất cả chúng ta trước giờ phút vĩnh biệt người. Di chúc của Bác xúc động chúng ta, sau hết cũng phải nói đến một điểm nữa, dù là rất phụ, đó là những yếu tố của ngôn ngữ biểu cảm, từng chữ, từng lời, cứ ngày càng thấm thía, càng có sức lay động đến mỗi trái tim. Thật là có tội lớn đối với Bác nếu nghĩ rằng trong di chúc Bác có chăm chút tới việc dùng nghệ thuật ngôn từ. Nhưng cũng sẽ là có tội lớn hơn nữa nếu như ta không lĩnh hội hết ý nghĩa cũng như nội dung biểu cảm sâu sắc trên mỗi chữ, mỗi câu mà người để lại. Cho nên ngôn ngữ tình cảm chân chính phải thật sự là tiếng nói xuất phát từ trái tim. Không có một tấm lòng nhân ái mênh mông, một trái tim tột bậc một con người, thì làm sao có thể tác động sâu xa đến hàng triệu trái tim khác với những phương tiện ngôn ngữ hàng ngày, bình thường và giản dị đến thế. Điều dễ thấy hơn cả ở di chúc là, khác với những lời hiệu triệu trước đây, ngôn ngữ của di chúc chủ yếu là ngôn ngữ thuộc phong cách sinh hoạt thường ngày. Dấu hiệu quan trọng giúp ta nhận ra phong cách này là một loạt những từ ngữ, ý định, chúc mừng, thăm hỏi, đi thăm, bầu bạn, tuổi tác, phòng khi, việc riêng, qua đời, điếu phúng. Những cách nói, khi người ta đã ngoài 70 xuân, ai mà đoán biết, để sẵn mấy lời, nay dù phải từ biệt thế giới này, chỉ tiếc là tiếc rằng, vân vân. Từ ngữ và lời lẽ của phong cách sinh hoạt là cơ sở, là đặc trưng cho nhu cầu giao tiếp trong cuộc đời thường và đặc trưng cho ngôn ngữ biểu cảm. Chúng ta biết ngôn ngữ tình cảm hay biểu cảm là thứ ngôn ngữ sử dụng nhiều những phương tiện ngôn từ có khả năng gây được nhiều chuỗi liên tưởng, nhiều trục liên tưởng, khiến cho bên cạnh thông báo chính bao giờ cũng có những thông báo bổ sung làm phong phú cho nội dung diễn đạt. Cuối cùng, tôi để lại muôn vàng tình thân yêu. Có lẽ đây là một trong những câu gây xúc động mạnh nhất trong di chúc, song cũng lại là một câu hết sức giản dị, bình thường. Như trước đây, Bác thường gửi nhiều cái hôn thân ái đến chiến sĩ và các cháu nhi đồng. Lần này, Bác gửi lại, để lại muôn vàng tình thân yêu. Và lời này của Bác đã là đề tài cho rất nhiều cảm xúc thơ về tấm lòng của Bác đối với nhân dân. Để lại muôn vàng tình thân yêu, hình như đã có ai nói thế rồi chăng? Cách nói sao mà nghe thân thuộc. Có phải trong dân gian, khi phải gánh chịu cảnh chia lìa với người thân, để thể hiện tình cảm, chúng ta thường hay nói để thương, để nhớ cho người ở lại. Ca dao miền Bắc cũng có câu: Ai về đồng tỉnh Huê cầu, để thương, để nhớ, để sầu cho ai? Đặc biệt, đây thường là lời của người ở lại. Nói rằng, người ra đi làm cho người ở lại phải thương nhớ không nguôi. Cái thương, cái nhớ chỉ còn đơn phương thuộc về người ở lại. Còn trong di chúc, thì đây là lời của bác, của người ra đi. Cho nên, cũng cách nói quen thuộc ấy, chúng ta có thêm một tầng nghĩa mới. Tình thân yêu này là của bác trao gửi lại cho ta. Bác ra đi, không đem theo gì cho mình. Tất cả, bác để lại trọn vẹn cho đồng chí, đồng bào, cho các cháu thiếu niên và nhi đồng. Cuộc sống và tình yêu, lý tưởng và ước nguyện, ham muốn tột bậc. Sức biểu cảm được nhân lên nhờ tầng nghĩa mới ấy. Chỉ riêng hai tiếng muôn vàng thôi cũng thật lạ lùng. Vàng chứ không phải vạn. Nó đâu phải để nhấn mạnh số nhiều, đâu phải chỉ là con số. Nếu coi là số đếm thì đây không thể đếm được, không tài nào đếm được. Hóa ra muôn vàng chỉ để nói về những gì không sao kể xiết và dường như chỉ nói về những gì thuộc về tình cảm. Về việc riêng, bác không nói cá nhân hay bản thân mà nói riêng, việc riêng. Tại sao vậy? Bác suốt đời vì hạnh phúc chung của toàn dân, nhưng không phải là bác không có việc riêng, không có cuộc đời riêng. Chỉ vì suốt đời vì dân vì đảng, cho nên hầu như không có lúc nào nghĩ đến. Nhưng nói đến việc riêng, khẳng định là có việc riêng đấy. Đến khi thổ lộ ra, cuối cùng lại chỉ là không có điều gì phải hối hận. Bác đã sống hết lòng, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân hết lòng. Như mọi người, bác là người hơn ai hết, việc riêng của bác có thể là thầm kín, ấp ủ, thiêng liêng nữa. Nhưng bác chỉ muốn nói tới với mức độ như vậy thôi, và cho là đã đủ lắm rồi. Phải chăng còn có điều gì muốn nói thêm đây, nhưng thôi không nói nữa. Và tâm sự riêng, nỗi niềm riêng, kỷ niệm riêng của bác, trước sau chúng ta cũng chỉ có thể được biết đến như ngày nào ta đã biết đó thôi. Xa nhà chốc mấy mươi niên, đêm qua nghe tiếng mẹ hiền ru con. Ngôn ngữ biểu cảm cũng là thứ ngôn ngữ mang các yếu tố của nó nằm ngay trong lời nói thường, trong cách khơi gợi ý ở ngoài lời, ở những điều đáng lẽ nói ra mà không được nói ra. Và cái chính xác của nó chính là ở chỗ khó có thể thay thế, khó có thể tìm một phương tiện khác tốt hơn để nói điều muốn nói. Ông Đỗ Phủ là người làm thơ. Người làm thơ chứ không phải là thi sĩ, thi nhân, cũng không phải là nhà thơ. Bác ưa nói ngắn gọn, nhưng lại hết sức coi trọng dụng ý trong cách chọn từ. Thật ra, ở đây có thể dùng thi nhân, thi sĩ hay nhà thơ. Nhưng có lẽ với nội dung bác đang nói tới, thì những từ này ít nhiều đều có cái gì chưa thỏa đáng cho lắm. Bác nhắc đến Đỗ Phủ ở đây không phải vì Đỗ Phủ là một nghệ sĩ, một danh nhân. Bác chỉ muốn nói đến phương diện con người. Con người đó làm thơ hay làm nghề gì khác, ta không nói đến. Lúc này bác không nói chuyện thơ, chuyện nghệ thuật, mà chỉ muốn nói đến việc đời, đến chuyện nhân sinh. Khi từ ngữ có khả năng gợi một liên tưởng không cần thiết cho điều đáng nói, dù là rất nhỏ, bác cũng cố tránh. Phòng khi khác hẳn với để khi, bởi vì để có thể hiểu là mục đích. Cũng không phải nhỡ hoặc ngộ nhỡ là những từ ngữ có ý tiêu cực. Bác viết di chúc lúc bấy giờ là để phòng xa, lo trước, để tự chủ đối phó với tình huống có thể đưa đến. Tuy nhiên, phòng khi đến với chúng ta lại có khả năng chứa đựng nhiều sắc thái cảm xúc do những liên tưởng văn chương của nó. Ai lên tôi gửi đôi giày, phòng khi mưa gió để thầy mẹ đi. Ca dao. Phòng khi động đến cửu trùng, cung oán ngâm khúc. Phòng khi nước đã đến chân, truyện Kiều. cũng như một chữ dù hết sức hồn nhiên của bác trong nay dù phải từ biệt thế giới này. Trong sự cảm thụ của chúng ta vẫn cứ phản phất cái mai sau dù có bao giờ. Nó gây được xúc động vì đã từng gắn với cảnh huống nói năng căng dặn giữa những người thân trước lúc chia lìa. Một chữ xuân trong khi người ta đã ngoài 70 xuân cũng cho chúng ta không phải chỉ là một lần thông báo cảm xúc. Bình sinh bác là người thích hài hước. Phong cách ngôn ngữ của bác cũng là một phong cách giàu chất hài hước lạc quan. Ngay đến khi phải viết những lời cuối cùng để vĩnh biệt, bác vẫn thấy cần phải an ủi chúng ta, phải xua tan những đám mây thương cảm bằng chính cái bản lĩnh yêu đời, ham sống của mình. Và quả nhiên, bác đã thành công. Di chúc của người chan chứa tình cảm với dân, với nước, tha thiết tình người và tình đời, nhưng tuyệt không gây một giọt nhỏ bi lụy. Bằng một chữ xuân, bác muốn nhắc chúng ta nhớ đến một vần thơ trào lộng ngày nào, thể hiện một quan điểm nhân sinh tuyệt diệu. 60 tuổi vẫn còn xuân chán, so với ông Bành vẫn thiếu niên. Cuối cùng là câu lục bát biến thể ngân lên như một điểm sáng trên những trang di chúc. Còn non, còn nước, còn người. Câu thơ xuất hiện bất ngờ nhưng cũng thật tất yếu. Nó là kết tinh của tư tưởng và tình cảm của người trong di chúc. Nó còn là sự thể hiện phong độ, phong cách riêng của bác, không lẫn vào đâu được. Thế rồi lòng chúng ta bỗng nhiên dạt dào thương nhớ khi sực nghĩ rằng mới ngày nào, chưa đầy 15 năm về trước, bác cùng chính phủ trung ương từ giã Việt Bắc trở về thủ đô, ngày ấy còn như đang reo vui trong câu thơ của Tố Hữu. Còn non, còn nước, còn trời, bác Hồ thêm khỏe, cuộc đời càng vui. Có thể phân tích nhiều nữa những chi tiết đầy xúc động trong ngôn ngữ của bác trong di chúc. Di chúc của người đã truyền cho chúng ta tình cảm cách mạng, lý tưởng cộng sản và quan niệm nhân sinh tuyệt vời. Quả thật, đó là những lời căn dặn cuối cùng của bác, là những tình cảm và niềm tin của bác đối với chúng ta ngày nay và các thế hệ mai sau. Điếu văn của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.